Bởi vì quý vị thấy, trước khi nước nhà chưa độc lập, tức là trước Đinh Lê, thì ở nước ta Phật giáo chưa có rõ rệt, chưa có truyền thống rõ ràng. Nhưng mà sau khi nước nhà độc lập thì Phật giáo Thiền Tông rất là thịnh. Đến cuối thế kỷ thứ 19, chuẩn bị cho cái thời vị Pháp thuộc, thì lúc đó Thiền Tông xuống dốc mà dành cho Tịnh Độ Tông thịnh hành cho mãi đến ngày nay, tức là gần đây chúng tôi mới cố gắng, mới la lối lên để khôi phục lại Thiền Tông. Thì như vậy quý vị thấy ảnh hưởng với dân tộc tính ở điểm nào. Bởi vì Thiền Tông chủ trương tích tâm tức Phật, nó ngay tâm mình là Phật, chứ không tìm, không cầu Phật ở đâu. Ngược lại Tịnh Độ Tông thì trông cậy vào Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc phương Tây, mình tu, mình niệm Phật để chờ, để cầu mong khi nhắm mắt được Phật đón về bên kia. Như vậy thì cái tu đó chỉ là trông đợi ở bên ngoài, nương cậy bên ngoài, chứ không có tin tưởng tự tâm. Khi đất nước chúng ta độc lập thì cái đức tin, tin của người dân rằng mình có quyền tự chủ, mình có quyền xây dựng tốt đẹp cho quê hương xứ sở, tất cả những cái hay, cái đẹp là chúng ta đều có khả năng làm. Thì Thiền Tông chủ trương tức tâm tức Phật, Phật ở mình, đừng tìm kiếm ở đâu. Thì hai cái đó nó thích hợp với nhau. Nhưng mà khi đất nước đã bị trị thì cái lòng tin người dân mất, mất cái lòng tự tín. Mà khi mất cái lòng tự tín thì cái tu phải là trong vào ngoài. Bởi vì ở trong nước đã thấy quốc mẫu là ở bên Pháp thì làm sao mà còn tự tin được. Cho nên tất cả đều gửi gắm ra bên ngoài. Thì cái tu của Đạo Phật, Pháp nào trông cậy bên ngoài thì thích hợp. Vì vậy mà Tịnh Độ Tông thích hợp với thời đó. Thì ngày nay chúng tôi đề xướng Thiền Tông thì quý vị thấy có phải đúng thời cơ chưa? Khi đất nước mình đã độc lập thì cái lòng tự tín của người dân đang lên. Mà nếu mình cứ dạy phương pháp tu trong và bên ngoài, nương tựa bên ngoài, thì nó trái hẳn với cái tinh thần của người dân đang có. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ đúng lúc chúng tôi phải khôi phục lại Thiền Tông Việt Nam. Đó là cái chỗ nhóm của chúng tôi. Mà đó cũng là cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Cái đặc điểm thứ hai là Thiền Tông Việt Nam, nếu chúng ta nhìn kỹ thì thấy có nhiều tông phái, nhưng đến đời Trần, cái đặc biệt nhất là sau khi vua Trần Nhân Tông đi xuất gia, khi ngài xuất gia rồi thì ngài không còn chấp nhận theo cái lề thói cũ, tức là không lệ thuộc vào tông Vô Ngôn Thông, hai tông Tỳ Ni Đa Lương Chi, hay là tông Thảo Đường, vì những vị đó đều là cái người ngoại quốc đến truyền đạo. Do đó khi mà ngài ngộ được lý thiền, ngài xuất gia, ngài tu, tu thì ngài lập ra một hệ phái, tức là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, mà ngài là sơ tổ. Như vậy thì chúng ta nhìn Phật giáo ở Trung Hoa, Phật giáo ở Nhật Bản, thì Phật giáo Trung Hoa truyền vào nước ta, những vị dù cho như là ở trong Nam, ngài Liễu Quán là người Việt ngộ đạo nhưng cũng là thuộc về tông Lâm Tế. Ở miền Bắc như ngài Chân Nguyên, ngài Tông Diễn ngộ thiền nhưng mà cũng thuộc về tông Lâm Tế. Như vậy thì cái hệ đó nó chịu ảnh hưởng thẳng từ bên Trung Hoa. Còn ở Nhật Bản, như ngài Đạo Nguyên vân vân thì cũng là tông Tào Động, và các ngài Bạch Ẩn vân vân thì tông Lâm Tế cũng là thuộc các cái tông phái Trung Hoa. Chỉ có Việt Nam, khi vua Trần Nhân Tông là thành lập một cái hệ riêng là hệ Trúc Lâm Yên Tử, là tổng hợp hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hệ Vô Ngôn Thông, Thảo Đường thành một cái hệ riêng là Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy, nếu nói tới Phật giáo Việt Nam, chúng ta có thể nói rằng cái thời mà đủ tư cách nhất nói về Phật giáo Việt là Phật giáo Việt Nam là thầy Trần, tức là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên khi nói tới thiền tông Việt Nam thì chúng tôi đề cao thiền tông đời Trần của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó là một cái đặc điểm tổng quát của cái hệ phái. Như vậy thì thiền tông Việt Nam tự mình làm chủ lấy vận mệnh, làm chủ lấy hệ thống. Chỉ có Trúc Lâm Yên Tử từ sơ tổ, nhị tổ, tam tổ vân vân mới có đủ điều kiện đó. Và tiếp theo thì các ngài từ đó mới lập sổ bộ để thành ra một giáo hội hẳn hoi. Như vậy thì chúng tôi đến đây nói thẳng rằng thiền tông Việt Nam tức là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Những cái đặc điểm riêng của thiền Trúc Lâm Yên Tử chúng tôi sẽ kể sau cho quý vị thấy. Thì nêu lên điểm này để chúng ta hiểu rõ rằng cái tinh thần người Việt Nam lúc nào cũng muốn giữ lấy, dù theo đạo Phật, dù theo đạo nào, cũng muốn giữ lấy cái phần chủ động về mình, chứ không có để lệ thuộc. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy rất là đặc biệt. Như vậy thì hệ Trúc Lâm Yên Tử mở đầu là vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đặt cho mình cái hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, và hệ phái đó gọi chung là hệ Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy trên lịch sử cụ thể thì có ba vị: ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, kế đến ngài Pháp Loa, ngài Quyền Quang, còn nhiều vị nữa, nhưng mà ảnh tiếp chúng ta chưa tìm rõ, chưa có thấy đầy đủ những cái di tích lịch sử đó. Và đây tôi nói cái đặc điểm thứ nhất của thiền Trúc Lâm Yên Tử hay là thiền Việt Nam. Khi đạo Phật sang Việt Nam truyền bá đã bao nhiêu thế kỷ, nhưng mà chúng ta thấy chỉ là cái hệ thống truyền thừa riêng rẽ, đến đây là thống nhất, là một Phật giáo Việt Nam. Mà Phật giáo Việt Nam trong thời đó, sau khi vua Trần Nhân Tông đi tu, thì quý vị thấy người bàn quan nhìn Phật giáo cái giá trị như thế nào. Trên thế gian này ngôi vua là tộc, mọi sự sang giàu, mọi sự sung sướng, mọi cái quyền thế đều ở trong tay nhà vua, mà nhà vua coi thường tất cả cái đó, chỉ còn biết quyết tâm đi tu để cầu đạo. Thì như vậy cái đạo đó chúng ta đánh giá như thế nào? Như vậy thì chúng ta có một cái hãnh diện rằng ở bên Ấn Độ có một ông hoàng đi tu cầu đạo, thì một ông hoàng đó xem thường ngai vàng, xem thường tất cả, để đi tìm một cái đạo cao siêu vượt ra ngoài tất cả cái phàm tình thế tục. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một ông vua xem thường tất cả danh vị quyền thế ở thế gian, đi tu để tìm một cái gì cao siêu hơn. Đó là nhìn tới Phật giáo đời trần thì chúng ta sẽ thấy đánh giá Phật giáo rất là cao, rất là tôn quý, chứ không có thường. Chứ không phải như Phật giáo mà thời Nguyễn rồi sau này đó, nói tới Phật giáo thì cứ nói người đi tu là người gì? Người thất tình, người bị ruồng bỏ, người bị khinh miệt mới vào chùa tu ảnh dương như Phật. Đó là cái thời suy đồi của Phật giáo. Còn thời Trần là cái thời Phật giáo cao siêu, quý báu, kể cả những vị vua mà vẫn coi thường ngai vàng để đi tu. Thì đó là cái giá trị tuyệt đỉnh. Như vậy thì điểm thứ nhất, đặc điểm của Phật giáo Việt Nam là nâng cao cái giá trị của đạo Phật đến cái chỗ cao tột, vượt hơn tất cả cái thường tình thế gian. Điểm thứ hai, Phật giáo Việt Nam, nhất là Phật giáo đời Trần, lấy sự giác ngộ làm trọng tâm tu hành, lấy sự giác ngộ làm trọng tâm tu hành, chứ không có nặng về hình thức. Bằng cớ là chúng ta thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông cư sĩ có gia đình, vợ con hẳn hoi, mà được các vị tăng đến hỏi đạo và vẫn coi như bậc thầy. Thì điều đó ở Trung Hoa không có, mà ở Nhật Bản cũng chưa có. Ở Trung Hoa thì có ông Bàn Long Quẩn, nhưng mà ông chỉ là giáo hóa trong gia đình của ông thôi. Còn ở Việt Nam, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ mà không phải chỉ hạn chế giáo hóa trong gia đình mình, mà còn giáo hóa cả cho tăng và những cái người thế tục khác. Thì như vậy, không lấy cái hình thức giới luật, không lấy cái hình thức xuất gia làm trọng, mà chỉ lấy cái giác ngộ làm trọng. Thì cái điều đó quý vị thấy có trái với cái trọng tâm của đạo Phật hay không? Bởi vì Đức Phật sở dĩ mà thành Phật là do Ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề được giác ngộ, mà giác ngộ rồi mới tuyên bố là Phật. Phật tức là giác, người giác ngộ. Thì như vậy, nói tới đạo Phật là nói tới giác ngộ, chứ không phải nói tới những cái hình thức riêng lẻ. Như vậy thì ở Việt Nam, dù cho người xuất gia hay người tại gia, nếu ai giác ngộ thì đều xứng đáng là cái người truyền bá đạo Phật. Giả sử không giác ngộ và có hình thức xuất gia, có đủ những cái điều kiện để dạy đạo, nhưng mà không giác ngộ thì cái sự dạy đạo đó chưa chắc đã đúng với tinh thần đạo Phật. Vì vậy mà đạo Phật lấy cái giác ngộ làm trên. Thì kể cả cư sĩ hay là xuất gia, ai giác ngộ thì người đó xứng đáng truyền đạo, xứng đáng làm thầy. Đó là cái điều thứ hai mà chúng tôi thấy chỉ có Phật giáo Việt Nam là can đảm làm cái điều đó, chứ các nơi thì chưa có mấy người, mấy nơi làm cái điều này.